là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp bà Caroline Tux, Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới và làm việc về triển khai thực hiện dự án phát triển tổng lực các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái vốn vay VKB.
Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng mù thang mù căng trải năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 2022.
Đến hết tháng 8 sẽ có 95% công nhân làm việc tại các khu công nghiệp được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tỉnh Yên Bái vừa xử phạt công ty cổ phần đá Cẩm Thạch Dốc Thắng 120 triệu đồng vì đổ thải sai quy định.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức, sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 8, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB do bà Caroline Tux, Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á và Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái và làm việc về tiến độ triển khai thực hiện dự án phát triển tổng lực các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái vốn vay VKB. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin đến đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB về các dự án của VKB tại Yên Bái. Kể từ năm 2000 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 21 chương trình dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng mức đầu tư trên 4.670 tỷ đồng. Hiện nay đã có 18 dự án đưa vào sử dụng, 3 dự án đang thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định các dự án do VKB tài trợ được thực hiện và hoàn thành đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong các lĩnh vực thiết yếu như xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giao thông nông thôn, hạ tầng đô thị, được người dân khu hưởng lợi, đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao về hiệu quả của các dự án. Phát biểu tại buổi tiếp, bà Caroline Tux, Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới VKB đã cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của tỉnh Yên Bái dành cho đoàn công tác. Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong những năm gần đây, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục được đến thăm Yên Bái nhiều hơn trong thời gian tiếp theo. Thông tin tại buổi làm việc về việc triển khai thực hiện dự án phát triển tổng lực các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái vốn vay VKB có tổng mức đầu tư 63,27 triệu đô la Mỹ. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Thế giới 39,46 triệu đô la Mỹ được triển khai từ năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Về quy mô đầu tư, dự án có hai hợp phần là giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và hợp phần giải pháp phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Đến nay, dự án đang triển khai thi công 5/6 gói thầu xây lắp sử dụng vốn VKB, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt trên 50%, lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay là gần 62%. Thảo luận tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất về các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng lực các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới VKB và cá nhân Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cùng các cộng sự đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng chí mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của VKB trong thời gian tới và tỉnh cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đối với mỗi dự án do VKB tài trợ trên địa bàn.
Nhân dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2566 Dương lịch 2022, sáng nay đồng chí Giang Á Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thể thăm tặng quà, chúc mừng Ban Hộ tự Chùa Minh Pháp thành phố Yên Bái, phóng viên Đức Tình đưa tin. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giang Á Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chức sắc chức việc, nhà tu hành và các tăng ni Phật tử một mùa Vu Lan an lành mạnh khỏe. Đồng thời mong muốn các chức sắc chức việc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân, các tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia làm việc thiện, việc có ích cho xã hội, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
Chiều nay, Ban tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 đã họp đánh giá tiến độ và thống nhất các nội dung triển khai trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp có lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Tin do phóng viên Đoàn Biến thực hiện. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 152 về tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải 2022, các sở ngành địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tính đến nay đã có 6 sở ngành ban hành kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch số 152. 7 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai và hưởng ứng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tổ giúp việc lễ hội, đã xây dựng nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gửi ban tuyên giáo thẩm định, hoàn thiện nội dung chương trình nghệ thuật sắc màu miền Tây Yên Bái, lập danh sách đại biểu mời dự lễ đón nhận và khai mạc lễ hội và các hoạt động trong khuôn khổ lễ đón nhận và khai mạc lễ hội, khảo sát địa điểm tổ chức tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ và các điều kiện tổ chức về hậu cần an ninh. Cùng với đó, sở đã khảo sát ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tại không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc, khảo sát tuyến diễu diễn đường phố và địa điểm triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe thái và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, khảo sát địa điểm tổ chức hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý Lục Yên và văn hóa ẩm thực. Các sở ban ngành địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng phương án triển khai các nội dung theo kế hoạch. Dự kiến, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 sẽ diễn ra tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 24 tháng 9. Trong khuôn khổ lễ đón nhận và khai mạc lễ hội bao gồm 5 hoạt động chính: lễ đón nhận và khai mạc lễ hội, diễu diễn đường phố, không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc, trưng bày triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe thái Việt Nam và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đá quý Lục Yên và văn hóa ẩm thực. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung công tác chuẩn bị lễ hội như phương án triển khai hoạt động diễu diễn, triển lãm ảnh, hội chợ, phương án đảm bảo hậu cần, an ninh trật tự, nguồn điện, phòng chống dịch bệnh, công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội.
Thưa quý vị, đến nay huyện Trấn Yên có xã Đào Thịnh được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và 5 xã gồm Việt Thành, Bảo Hưng, Minh Quán, Nga Quán và Tân Đồng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2022, huyện phấn đấu xây dựng 2 xã Việt Thành và Minh Quán hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm Báo Đáp, Y Can, Hưng Thịnh, Minh Quân. Ngoài ra, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu từ các năm trước tiếp tục rà soát, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu phấn đấu đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn mới 2021-2025. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Trấn Yên xác định tiếp tục huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực để thực hiện tốt các tiêu chí ở địa phương. Đồng thời chỉ đạo các địa phương sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho 1.000 đoàn viên, công nhân, người lao động. Để triển khai hiệu quả tiêm vaccine phòng COVID-19, thời gian qua, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên và công nhân lao động hiểu rõ lợi ích của việc tiêm mũi vaccine nhắc lại mũi 3, mũi 4, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại địa điểm tiêm vaccine, các công nhân, người lao động được tiêm vào các khung giờ khác nhau, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị doanh nghiệp chủ động sắp xếp thời gian, nhân lực, dây chuyền sản xuất phù hợp để tạo điều kiện các nhóm công nhân lao động được tiêm phòng đầy đủ. Trong quá trình tiêm, nhân viên y tế hướng dẫn công nhân lao động các bước tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn đảm bảo an toàn tiêm chủng. Đến hết tháng 8, dự kiến có khoảng 4.000 người, chiếm 95% tổng số công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng đối với công ty cổ phần đá Cần Thạch, Dốc Thẳng, đóng tại thôn Ngòi Kèn, xã Liêu Đô, huyện Lục Yên. do có hành vi đổ thải sai quy định. Theo đó, công ty cổ phần đá Cẩm Thạch Dốc Thẳng đã đổ thải không đúng vị trí được xác định trong thiết kế mỏ đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Hoa, khu vực Dốc Thẳng, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Với hành vi trên, công ty cổ phần đá Cẩm Thạch Dốc Thẳng bị xử phạt hành chính số tiền 120 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Hoa, khu vực Dốc Thẳng, thị trấn Yên Thế thời gian hơn 4,5 tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu công ty cổ phần đá Cẩm Thạch Dốc Thẳng đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt, đồng thời công ty phải xúc toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ thải không đúng vị trí đưa về bãi thải theo đúng quy định đã được xác định trong thiết kế mỏ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga thông báo tạm thời rút khỏi các hoạt động kiểm tra theo hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược START với Mỹ. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh đã tạo ra nhiều trở ngại cho công việc của các thanh sát viên Nga theo hiệp ước START, trong khi các thanh sát viên Mỹ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nga tạm thời rút các cơ sở của mình khỏi các hoạt động kiểm tra. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định quyết định của Moscow là nhằm đảm bảo tính công bằng trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh áp đặt trừng phạt Nga và tìm cách khởi động lại các hoạt động thanh tra tạo ra lợi thế đơn phương cho Washington, trong khi tước đoạt quyền thực hiện các cuộc thanh tra trên lãnh thổ Mỹ của Nga. Bộ Ngoại giao Nga đã đề nghị thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra. Các hoạt động thanh tra là yếu tố chính để đánh giá việc tuân thủ hiệp ước về các biện pháp tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược. Thời gian qua, Nga và Mỹ đã bắt đầu đồng ý về các thông số của hiệp ước mới, nhưng đối thoại đã bị cắt đứt sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã sẵn sàng xem xét một vòng đối thoại chiến lược mới với Nga, nhưng muốn xem bằng chứng về cách tiếp cận thiện chí của Moscow.
Chính phủ Mỹ ngày 8 tháng 8 cho biết sẽ tiếp tục cung cấp 5,5 tỷ đô viện trợ ngân sách cho quân sự Ukraine nhằm giúp nước này ứng phó với khủng hoảng hiện nay. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, 4,5 tỷ đô sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của chính phủ Ukraine, 1 tỷ đô còn lại viện trợ quân sự cho Ukraine. Như vậy, viện trợ tài khoá của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này đã lên tới 8,5 tỷ đô. Các khoản viện trợ này nằm trong gói hỗ trợ 40 tỷ đô cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã thông qua trong tháng 5 vừa qua.
Campuchia và Nhật Bản đã ký thỏa thuận xây dựng cảng container thuộc cảng Sihanoukville tại tỉnh Preah Sihanouk. Khi hoàn thành, đây sẽ là cảng nước sâu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhon và Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã ký trao đổi công hàm và các tài liệu liên quan đến dạng khoản vay lên tới 41,39 tỷ yên tương đương 300 triệu đô la Mỹ cho mục đích tiến hành giai đoạn đầu của dự án mở rộng cảng container của cảng Sihanoukville. Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia tuyên bố cho rằng khoản vay của Nhật Bản sẽ đóng góp vào việc mở rộng và hiện đại hóa cảng Sihanoukville và biến cảng này thành một cảng biển nước sâu lớn của Campuchia và khu vực. Đây được xây dựng vào năm 1956, cảng Sihanoukville là cảng nước sâu chính duy nhất ngoài khơi Campuchia. Qua nhiều năm sử dụng, cơ sở này hiện có 8 cầu cảng được trang bị các thiết bị hiện đại. Với tư cách là đối tác phát triển chính của cảng Sihanoukville, Nhật Bản đã đóng góp lớn vào sự phát triển của cảng thông qua viện trợ và đầu tư giá trị hàng triệu đô la Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Môi trường Ba Lan cho biết nước này sẽ không đồng ý chia sẻ khí đốt trong trường hợp xảy ra khủng hoảng năng lượng ở Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Moskva cho biết an ninh năng lượng là vấn đề riêng của mỗi quốc gia và Ba Lan sẽ không đồng ý chuyển giao nguồn năng lượng cho các quốc gia khác ở châu Âu. Bà cũng nhấn mạnh cơ sở tầng đường ống dẫn khí đốt và khí đốt là tài sản của mỗi quốc gia và chỉ có các quốc gia mới có thể quyết định được cách sử dụng của nó, cho ai và cung cấp nó như thế nào.
Đám cháy ở kho chứa nhiên liệu tại tỉnh Matanzas của Cuba đã lan sang bể chứa thứ 3 và tiếp tục đe dọa các bể chứa khác. Trước đó, đám cháy ở bể chứa thứ nhất do bị sét đánh đã được dập tắt. Trong khi đó, Liên minh Điện lực Cuba UNE thông báo nhà máy nhiệt điện lớn nhất nước này đã ngừng hoạt động vào lúc 13 giờ ngày 8 tháng 8 theo giờ địa phương do hậu quả của vụ cháy. Liên minh Điện lực Cuba không đảm bảo nhà máy nhiệt điện này có thể hoạt động trở lại và hòa vào lưới điện quốc gia vào giờ cao điểm. Ước tính hệ thống điện Cuba thiệt hại khoảng 1.192 MW sau sự cố này.
Giới chức tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết hơn 8.500 người từ 18 tỉnh trên khắp cả nước đã được huy động tới tỉnh này để hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất tại đây. Tính tới chiều ngày 8 tháng 8, tỉnh Hà Nam ghi nhận 1.042 ca mắc COVID-19 và 465 ca không có biểu hiện triệu chứng kể từ ngày 1 tháng 8. Tính tới 7 giờ sáng ngày 8 tháng 8, chính quyền tỉnh Hà Nam đã quy định 250 khu vực trong tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Theo Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát dịch COVID-19 tỉnh Hải Nam, lực lượng hỗ trợ đến tỉnh này sẽ tham gia vào khảo sát và giám sát về dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cũng như góp sức trong công tác điều trị. Trong khi đó, thiết bị có thể xét nghiệm acid nucleic đối với 1,1 triệu mẫu phẩm mỗi ngày đã được chuyển tới tỉnh Hải Nam.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi cán bộ đảng viên phải dành ít nhất 2 ngày cuối tuần trong một tháng để đến với nhân dân ở các thôn bản, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Đây là mô hình ngày cuối tuần cùng dân được triển khai hơn 3 năm nay ở tỉnh Yên Bái. Không chỉ tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với người dân, mà thông qua mô hình này còn góp phần tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Một buổi cuối tuần cùng dân của cán bộ đảng viên tại thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đây là thôn cuối cùng của xã Yên Thành, chưa có nhà văn hóa đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ với khó khăn của đồng bào người Dao nơi đây, trong ngày cuối tuần cùng dân, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã đặt viên gạch đầu tiên, làm nền móng cho nhà văn hóa thôn, đồng thời trực tiếp tham gia lao động cùng người dân trong thời gian một buổi sáng. Bà Trần Thị Thế, người dân thôn Cối Máy, xã Yên Thành, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Nói đây tủ lê quản lý thôn Cối Máy tủ đôi ủng hộ
thôn Cối Máy nghèo lắm, người dân chỉ biết bắt cá tôm trên hồ để sống, có nhà văn hóa thế này là chỗ để vui chơi múa hát, chúng tôi phấn khởi lắm. Cũng trực tiếp có mặt tại buổi lao động cuối tuần cùng dân ở thôn Cối Máy, chị Lý Thị Hiến, bí thư đoàn xã Yên Thành, huyện Yên Bình xúc động cho biết:
thực sự chúng tôi không biết nói gì hơn, rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Bí thư Tỉnh ủy đã rất là quan tâm và tạo điều kiện để cho thôn chúng tôi có cơ hội làm nhà văn hóa và có cơ hội để chúng tôi giao lưu học hỏi, để cho thôn chúng tôi có một nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.
Được khởi xướng từ năm 2019 tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, đến nay mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã lan tỏa đến khắp các bản làng heo hút ở vùng cao và cả những nơi phố phường đông đúc của tỉnh Yên Bái. Hiện mô hình đã được Tỉnh ủy Yên Bái đưa vào chương trình hành động hàng năm và là việc làm thường xuyên của tập thể, đảng ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Người dân thì tham gia rất là hào hứng, sôi nổi bởi vì rất là thiết thực trong cái việc phục vụ cái đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần của người dân. Qua đó thì cũng tạo một cái khí thế thi đua sôi nổi giữa các xã. Đấy, trong cái quá trình tổ chức thực hiện và đều kết quả thực hiện đều thông báo đến đối với các địa phương đơn vị trong cái kết quả thực hiện theo so với kế hoạch đã đăng ký.
Không chỉ cùng tham gia lao động với người dân, cán bộ, đảng viên còn tích cực lồng gắn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cơ quan đơn vị đã tranh thủ huy động sự ủng hộ từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có nguồn lực chung tay giúp đỡ nhân dân. Ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã không nối, tranh thủ các cái điều kiện, rồi vận động cái sự tài trợ giúp đỡ để mà thực hiện giúp cho bà con nhân dân ở cơ sở. Thì năm 2021 thì Sở Tư pháp chúng tôi đã cùng bà con tức là triển khai để xây dựng cái 3 cái nhà văn hóa thôn. Có thể nói đây cũng là một cái hoạt động mà rất là thiết thực và nó có ý nghĩa trong cái việc chúng ta chung tay xây dựng nông thôn mới.
3 năm qua, bước chân của các đồng chí lãnh đạo cao nhất tỉnh như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã in dấu khắp các nẻo đường từ thành thị đến những nơi vùng cao heo hút của tỉnh Yên Bái, tham gia vào mọi công việc ở cơ sở từ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, trường lớp học đến dọn dẹp vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân kỹ thuật tư liệu sản xuất. Có thể thấy phong trào ngày cuối tuần cùng dân đã đi vào thực chất. Từ đây, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với người dân ngày thêm bền chặt. Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho rằng.
Có 4 cái chúng tôi cho rằng là khá nổi bật. Cái thứ nhất là nó tạo được cái sự gắn bó mật thiết hơn giữa đảng với lại nhân dân. Cái thứ hai nữa là nó góp phần giải quyết ngay những cái vấn đề bức xúc ở dưới cơ sở. Những vấn đề mà người dân quan tâm. Và cái thứ ba nữa đó là góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, phòng tránh được cái bệnh quan liêu xa rời nhân dân. Một cái được thứ tư nữa là từ hiệu quả của mô hình ấy thì nó đã tạo ra được một cái sức lan tỏa rất lớn không chỉ trong mù Căng Chải mà cũng đã lan rộng ra cả tỉnh Yên Bái.
Có thể thấy, với sức lan tỏa rộng khắp của phong trào ngày cuối tuần cùng dân, hàng nghìn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm giúp đỡ, tạo động lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Đó sẽ là những yếu tố sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là giải quần vợt Canada Open. Ở nội dung đơn nam, người thép Stan Wawrinka đã phải chia tay giải đấu sau khi chạm trán đối thủ Rusevori. Do thời tiết mưa to nên một số trận đấu đã bị hoãn và có một số trận đấu diễn ra muộn hơn so với dự kiến. Ở nội dung đơn nam, nhà cựu Grand Slam Stan Wawrinka chạm trán đối thủ Rusevori. Bất ngờ đã xảy ra khi tay vợt người Thụy Sĩ đã để thua sau 3 set khá đáng tiếc. Tỷ số các set lần lượt là 6-3, 3-6, 6-3 nghiêng về Rusevori. Còn Stan Wawrinka ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay từ vòng 1. Trong khi đó, ở nội dung của nữ, các hạt giống hàng đầu đều không gặp khó khăn ở vòng này. Cụ thể, cựu số 1 thế giới Serena Williams đánh bại Nuria Parirat Diaz 6-3, 6-4. Simona Halep vượt qua Donna Vekic 6-0, 6-2. Trong khi đó, Karina Pliskova cũng không mấy khó khăn để vượt qua Barbora Krejcikova 6-3, 6-4. Tiếp theo là các tin tức chuyển nhượng bóng đá. Barcelona đang rất muốn bán tiền đạo Aubameyang. Huấn luyện viên Xavi không còn lựa chọn ngôi sao người Gabon vào kế hoạch của mùa giải mới. Đội chủ sân Nou Camp đã chào mời rất nhiều đội bóng Anh nhằm đưa Aubameyang trở lại xứ sở sương mù. Được biết, mức giá mà Barca đưa ra chỉ là 15 triệu bảng. Trước mức giá 80 triệu bảng mà Leicester yêu cầu dành cho trung vệ West Forana, Chelsea đã gửi đề nghị cuối cùng để mua ngôi sao người Pháp, theo đó Zulu sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 70 triệu bảng để thuyết phục bày cáo. Đây là mức giá khá sát với yêu cầu của đội chủ sân King Power. Dù vậy, Leicester có lẽ đang muốn kéo dài thời gian để tìm kiếm một cái tên thay thế Fofana. Borussia Dortmund đang liên hệ với Chelsea về trường hợp của tiền đạo đa năng Houston-Odoi. Odoi không còn nằm trong kế hoạch huấn luyện viên Thomas Tuchel, trong khi Dortmund đang cần mua gấp một tiền đạo sau khi tân binh của họ mùa hè này là Holler bất ngờ bị phát hiện ung thư tinh hoàn và sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Sau khi chứng kiến sự yếu kém của hàng tiền vệ, MU quyết định sẽ bổ sung khẩn cấp nhân sự với bản hợp đồng mang tên Adrien Rabiot. MU đang đàm phán khẩn cấp để chiêu mộ Adrien Rabiot từ Juve. Hợp đồng của tiền vệ người Pháp và lão bà thành Turin chỉ còn 12 tháng. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của đội bóng này cũng đang khá chật trội nên Juve ngay lập tức đồng ý với thương vụ này. Được biết giá của thương vụ này rơi vào khoảng 15 triệu euro. Rabiot cũng muốn ra đi vào ngoại Anh là địa điểm yêu thích của tiền đạo về người Pháp. Tuy nhiên, giống như De Jong, cựu cầu thủ của Paris Saint-Germain ưu tiên việc chơi Champions League hơn là Europa League. Erik ten Hag được cho là đang xem Arnautovic như tình huống cấp bách trong mùa giải này của MU. Người đại diện của Marco Arnautovic thừa nhận chân sút người Bologna muốn gia nhập MU. MU đưa ra lời nghị trị giá 9 triệu euro cho tiền đạo người Áo cuối tuần qua và bị Bologna từ chối ngay lập tức. MU không từ bỏ và sẽ trở lại với đề nghị mới cho Marco Arnautovic. Bản thân chân sút 33 tuổi rất hào hứng với viễn cảnh ký hợp đồng mới với MU. MU xem Arnautovic là bổ sung ngắn hạn cho hàng công ở mùa giải này khi Ronaldo ra đi. Martial có trở lại sau chấn thương cũng khó có sự nhất quán và Mason Greenwood còn treo giò. Chelsea sẵn sàng đưa ra đề nghị lý tưởng cho Barca để hỏi mua De Jong. Ngoài ra, The Blue chấp nhận thanh toán số tiền lương bị nợ 18 triệu euro của tuyển thủ người Hà Lan để thương vụ nhanh chóng được dứt điểm. Chelsea đưa ra đề nghị 70 triệu euro kèm theo Marcos Alonso để thuyết phục Barca nhà De Jong. Hôm 8 tháng 8, Barca tìm ra bằng chứng gian lận và vi phạm pháp luật của các bên liên quan trong việc gian hợp đồng với De Jong. Đội chủ sân Nou Camp muốn hủy giao kèo hiện tại với tiền vệ người Hà Lan để quay trở lại bản hợp đồng khi cầu thủ mới đến câu lạc bộ. Nếu De Jong rời khỏi Barca trong hè này, anh sẽ không thể nhận con số 18 triệu euro tiền lương còn bị nợ. Còn nếu De Jong không đồng ý với đề nghị của Barca, anh và người đại diện có thể gặp rắc rối về mặt pháp lý khi đội bóng Sức Lăng đưa vụ việc ra tòa.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 8 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai 10 tháng 8 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Từ chiều tối và đêm mai 10 tháng 8, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ? À?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết.
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi, đảm bảo đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản, sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1800 8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.